Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng anh Vũ, Thanh Phương, Gia Hưng, Tú Anh, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 21 tháng 5 năm 2019. Washington tạm hoãn một phần lệnh cấm Huawei. Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo tái đắc cử tổng thống Indonesia. Chính quyền Iran thông báo tăng cường làm giàu uranium để đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Huawei lao đao với đòn công nghệ cao của Washington. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về bầu cử nghị viện châu Âu. Thưa quý vị, chưa đầy một tuần sau khi xếp Huawei vào danh sách đen, chủ yếu vì lý do an ninh quốc gia, chính quyền Donald Trump hôm qua đã quyết định hoãn 3 tháng cho một phần lệnh cấm đối với tập đoàn viễn thông số 1 Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ vẫn cho phép Huawei được mua sản phẩm Mỹ để duy trì hoạt động hệ thống mạng hiện có, theo Reuters. Công ty Trung Quốc cũng được phép tiếp cận các bản cập nhật cho thiết bị di động của Huawei hiện bán tại thị trường Mỹ. Hôm 15 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã xếp công ty viễn thông Trung Quốc vào danh sách đen những công ty có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Theo đó, Huawei sẽ bị cấm mua các loại chi tiết linh kiện của công ty Mỹ nếu không được chính phủ cho phép. Trong khi đó, các mẫu điện thoại di động của Huawei đều có các linh kiện và phần mềm Mỹ. Chính quyền Washington không hủy trừng phạt mà chỉ tạm hoãn áp dụng một phần lệnh cấm trong vòng 90 ngày để tập đoàn Trung Quốc và các đối tác thương mại Mỹ có thể thích ứng. Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết sẽ nghiên cứu khả năng kéo dài hay không thời hạn tạm hoãn trên. Ngày 19 tháng 5, Google tuyên bố tuân thủ sắc lệnh và đang xem xét các vấn đề liên quan, đồng thời cho biết sẽ ngừng cho phép Huawei sử dụng phần mềm Android, nền tảng hoạt động của điện thoại di động. Các biện pháp cấm vận Huawei đã gây ngay hệ quả đối với nhiều doanh nghiệp Mỹ trên thị trường tài chính. Cổ phiếu của Google mất 2% tại Wall Street. Các nhà chế tạo bán dẫn và bộ vi xử lý như Qualcomm mất 6%, Intel mất 3% tài sản.
Về phía tập đoàn Trung Quốc, nhà sáng lập Huawei, ông Nhậm Chính Phi hôm nay đã tuyên bố tập đoàn đã chuẩn bị trước để đương đầu với lệnh cấm của Nhà Trắng, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ đã đánh giá quá thấp công ty của ông. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde đã tường trình.
Thời hạn 90 ngày là vô nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi không cần phải có thêm 3 tháng làm gì. Chúng tôi đã sẵn sàng. Người sáng lập Huawei sáng nay đã nhấn mạnh như trên. Đồng bí mật của Huawei đối phó với lệnh cấm của Mỹ có thể đó sẽ là hệ điều hành thay thế nền tảng Android có tên là Hồng Mông, theo tiết lộ của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao của tập đoàn trên mạng WeChat. Hệ điều hành có tên gọi mượn từ trong kinh sách của lão tử này đã sẵn sàng. Ông Dư Thừa Đông, tổng giám đốc mạng điện thoại thông minh của Huawei, hôm nay khẳng định trên nhật báo tin tức Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo tại trụ sở của tập đoàn ở Thẩm Quyến, nhà sáng lập đồng thời là tổng giám đốc Huawei đã gửi lời cảm ơn đến các nhân viên của tập đoàn. Đó là 5.000 nhân viên được huy động trong kỳ nghỉ Tết hồi tháng 2 vừa qua để chuẩn bị đối phó với các biện pháp của Washington giờ đây. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến những công ty Mỹ đã góp phần vào sự phát triển của Huawei, cố gắng thuyết phục chính phủ Mỹ không sử dụng trừng phạt. Phát biểu trên ám chỉ đến các nhà chế tạo linh kiện, bán dẫn Mỹ mà các thiết bị viễn thông 5G của Huawei phải cần tới. Các công ty đó đóng trụ sở tại Mỹ nhiều năm qua đã cộng tác với tập đoàn Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Indonesia, theo kết quả được Hội đồng Bầu cử công bố hôm nay, ông Joko Widodo đã chính thức tái đắc cử Tổng thống với 55,5% số phiếu bầu. Tổng thống Widodo đã tuyên bố chiến thắng, nhưng đối thủ của ông là tướng về hưu Subianto tố cáo là đã có gian lận phiếu.
Với 86 trên tổng số 154 triệu phiếu bầu, ông Joko Widodo giành được ủng hộ từ các khu vực có mật độ dân số lớn như Bali và Đông Java. Chương trình phát triển kinh tế, cải tổ hồ sơ cơ sở hạ tầng đã giúp ông Widodo giành chiến thắng, đối lập hoàn toàn với chính sách tăng cường ngân sách cho quân đội và quốc phòng theo chủ trương của đối thủ Subianto. Ông Subianto từng thất cử trước Tổng thống Widodo trong cuộc bầu cử năm 2014, tố cáo rằng đã có gian lận trong quá trình kiểm phiếu và đe dọa sẽ phát động phong trào biểu tình rầm rộ. Theo AFP, để đảm bảo an ninh, chính quyền Jakarta đã huy động hơn 30.000 cảnh sát và binh sĩ nhằm đề phòng người ủng hộ ông Subianto xuống đường biểu tình. Từ nhiều ngày qua, chính quyền Jakarta đã kêu gọi những người ủng hộ cựu tướng Subianto đừng xuống đường vì nhiều nguy cơ khủng bố. Lực lượng cảnh sát tuần trước đã bắt giữ hàng chục nghi can có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong số này, một số người đã có kế hoạch đánh bom vào các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử.
Căng thẳng Mỹ-Iran không ngừng leo thang, chỉ một tuần sau khi thông báo ngừng thực hiện một phần các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân do Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận, chính quyền Tehran ngày hôm qua thông báo gia tăng các hoạt động làm giàu chất uranium. Từ Tehran, thông tín viên RFI Siavosh Gazi cho biết thêm chi tiết.
C'est le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique qui a annoncé la nouvelle.
Chính phát ngôn viên cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran đã thông báo tin mới, tỷ lệ làm giàu uranium của Iran sẽ tăng lên gấp 4 lần. Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Rouhani thông báo Iran sẽ ngưng thực hiện một phần các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015 để đáp trả việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận này cách nay một năm. Tổng thống Rouhani cũng chỉ trích việc châu Âu đã không làm gì sau khi đã hứa sẽ bù đắp cho việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo thỏa thuận này, kho uranium được làm giàu ở mức 3,67% của Iran không được vượt quá 300 kg, nhưng với quyết định mới của chính quyền Tehran, sản lượng uranium của Iran sẽ vượt quá con số nói trên chỉ trong một tuần tới. Tổng thống Rouhani cũng đã từng khẳng định là nếu từ nay đến đầu tháng 7 mà các nước châu Âu không đưa ra được những biện pháp để chống lại các đòn trừng phạt của Hoa Kỳ, thì Tehran sẽ không hạn chế tỷ lệ làm giàu uranium ở mức độ 3,67%. Uranium làm giàu ở mức 90% có thể sẽ được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Mọi chuyện lần này diễn ra trong bối cảnh các căng thẳng giữa Tehran và Washington đã tăng thêm một bậc với vụ một quả tên lửa rơi xuống gần Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hủy diệt Iran.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ bầu cử nghị viện châu Âu bắt đầu. Tại Pháp, phát biểu trước báo giới vào ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron báo động về nguy cơ Liên hiệp châu Âu tan rã và thông báo ông sẽ lên tuyến đầu để vận động bầu cử. AFP cho biết Tổng thống Pháp Macron nhận định với đại diện của khoảng 40 tờ nhật báo là kỳ bầu cử nghị viện châu Âu 2019 sẽ là kỳ bầu cử quan trọng nhất kể từ năm 1979. Bởi vì Liên hiệp đang đứng trước nguy cơ tan rã, Liên hiệp châu Âu đã xây dựng hòa bình, mang lại thịnh vượng, nên với tư cách là nguyên thủ quốc gia, nếu ông khoanh tay đứng nhìn Liên Âu tan rã, ông Macron sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Tổng thống Macron vận động người dân Pháp đi bỏ phiếu để chống lại những người chỉ muốn phá hoại. Cũng trong ngày hôm qua, cùng với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa thuộc Đảng Xã hội, nguyên thủ Pháp Macron kêu gọi xây dựng liên minh của những người cấp tiến để đối phó với những người muốn phá hủy châu Âu bằng tư tưởng dân tộc, từ trong nguyên văn. Theo các thăm dò ý kiến, hiện Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen dường như vẫn có ưu thế hơn Đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron. Vẫn về thời sự châu Âu, tại Áo, các bộ trưởng thuộc đảng cực hữu FPÖ tối hôm qua đã đồng loạt từ chức, phản đối việc bãi nhiệm bộ trưởng nội vụ Herbert Kickl. Quốc gia này hiện đang gặp khủng hoảng chính trị sau khi một video quay lén cựu phó thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng FPÖ Hans-Christian Strass gợi ý hối lộ đã được tung ra ngoài. Thủ tướng Kurz đã kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn vào tháng 9 tới. Người dân Áo sẽ sống trong tình cảnh khủng hoảng chính trị ra sao? Từ Vienna, thông tín viên RFI Igor Iyas ghi nhận phản ứng của người dân thủ đô.
Tại các quán cà phê, người dân thành phố Vienna chỉ bàn về khủng hoảng chính trị. Ông Philip Hindebrand, như hàng ngàn người Áo khác, đã ăn mừng tuyên bố từ chức của cựu phó thủ tướng vào cuối tuần trước. Ông nói, đây quả là một tin tốt cho nền dân chủ khi có người phải chịu trách nhiệm sau một bê bối chính trị. Giả sử ở một số nước châu Âu khác, điều này chưa chắc đã xảy ra, chẳng hạn như ở Hungary láng giềng. Ông Gerhard Schill, 47 tuổi, tỏ ra lo ngại trước tình hình bất ổn hiện tại ở nước Áo. Ông nói, tôi muốn có một chính quyền hoạt động ổn định không như bây giờ, một liên minh giữa phe dân chủ xã hội và phe bảo thủ, hay giữa cánh cực hữu và phe bảo thủ đều không hoạt động được, còn các nhóm khác đều quá nhỏ để có thể thành lập liên minh. Với nhiều người dân Vienna được hỏi, vụ bê bối này đã vạch trần bộ mặt thật của đảng cực hữu FPÖ, nhưng đối với bà Lena Chachere, thủ tướng Sebastian Kurz cũng phải chịu trách nhiệm về tình hình này. Bà cho rằng, chính ông ta là người đã đưa đảng FPÖ vào chính quyền, ông ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho vụ bê bối, nhất là từ lâu chúng ta đều đã biết bản chất của đảng FPÖ. Tuy vậy, theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, điểm tín nhiệm của đảng bảo thủ OVP của Thủ tướng Áo vẫn đang tăng lên.
Isorias, Vienne, RFI.
Tại Nga, một sự kiện hiếm hoi trong ngành truyền thông hôm qua đã diễn ra tại nhật báo Kommersant. Toàn bộ nhà báo của ban chính trị của tờ báo đồng loạt từ chức để thể hiện tình đoàn kết với hai phóng viên đã bị ban giám đốc Kommersant sa thải và để phản đối điều mà họ coi là sự kiểm duyệt. Kommersant là nhật báo nổi tiếng nhất và được đánh giá cao nhất tại Nga. Từ Moscow, thông tin viên RFI Daniel Valo cho biết thêm chi tiết.
Tout est parti d'un article consacré à la présidente du Sénat russe, considérée comme une proche de Vladimir Poutine.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài báo đăng hồi tháng 4 nói về Chủ tịch Thượng viện Nga, một nhân vật được coi là người thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Tác giả của bài báo khi đó khẳng định là Tổng thống Nga có ý định cử người thay bà Valentina Matvienko trên cương vị lãnh đạo Thượng viện. Theo một trong các nhà báo bị ban giám đốc của Kommersant sa thải, chính bài báo này đã khiến cổ đông chính của tờ báo nhà tài phiệt Alisher Usmanov nổi cơn thịnh nộ. Hai nhà báo bị buộc phải từ nhiệm. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ phóng viên trong ban chính trị của tờ báo đã thông báo ra đi. Tổng cộng có 13 người sẽ rời ban biên tập. Vụ từ chức đồng loạt này phản ánh sự náo động bên trong nội bộ do các nhà báo cho rằng có sự kiểm duyệt không thể chấp nhận được. Họ nằm trong số rất nhiều phóng viên đã phải từ bỏ công việc tại các cơ quan truyền thông trong những năm qua bởi vì họ cho rằng không thể tiếp tục làm việc một cách độc lập. Trang mạng Medusa có trụ sở tại nước ngoài đưa ra kết luận báo giới Nga đang đánh mất những nhà báo chuyên nghiệp với tốc độ nhanh không thể tin nổi.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Filippo Grandi hôm qua bắt đầu chuyến thăm Miến Điện kéo dài 5 ngày. Theo thông cáo của Liên Hợp Quốc, ông Filippo Grandi sẽ dành 2 ngày đầu gặp các quan chức và cộng đồng người Rohingya tị nạn tại bang Rakhine, sau đó gặp mặt quan chức chính phủ tại thủ đô Naypyitaw. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Filippo Grandi kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng người Rohingya vào tháng 8 năm 2017.
Hội đồng châu Âu chỉ trích Hungary vi phạm nhân quyền, chỉ rõ là Budapest vi phạm nhân quyền nhất là đối với di dân. Hội đồng châu Âu kêu gọi chính quyền Hungary cải thiện, khẩn cấp tình hình, tránh các phát biểu và các chiến dịch bài di dân có thể kích động tình trạng bài người nước ngoài. Hội đồng châu Âu cũng lưu ý là bình đẳng giới ở Hungary đang suy yếu, tỷ lệ nữ giới đang tham gia chính trường thấp, những cải cách tư pháp từ năm 2010 đã ảnh hưởng đến sự độc lập của tư pháp.
Ông Kamirita Sherpa, thuộc tộc người thiểu số Sherpa ở Nepal, hôm nay đã phá kỷ lục của chính mình về số lần chinh phục đỉnh núi Everest. Đây là lần thứ 24 ông Kami chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới và cũng là lần thứ 2 trong tuần này. Ngoài ông còn có 2 người khác đều thuộc tộc Sherpa đã chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới 21 lần. Ông Kami bày tỏ mong muốn một lần nữa phá kỷ lục và sẽ dừng lại ở con số 25.
Hạ viện Mỹ được phép kiểm tra bản khai thuế của Tổng thống Trump. Hôm qua, một thẩm phán liên bang ra phán quyết cho phép Hạ viện kiểm tra bản khai thuế các cá nhân của Tổng thống cũng như tài sản của doanh nghiệp Donald Trump. Hồi đầu tháng 4, Ủy ban kiểm tra của Hạ viện trong tay Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp bản khai thuế trong 8 năm qua của ông Trump. Tuy nhiên, một luật sư của Tổng thống Mỹ đã bác bỏ đòi hỏi trên cho rằng Đảng Dân Chủ lạm quyền.
Tập đoàn Ford hôm qua công bố kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm, tương đương với 10% tổng số nhân viên Ford toàn cầu. Đợt sa thải này là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu của Ford, đặc biệt tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tập đoàn Ford dự kiến sẽ tiết kiệm được chi phí 600 triệu đô la một năm, qua đó tăng cường đầu tư vào công nghệ ô tô không người lái và ô tô dùng năng lượng điện.
Tại Venezuela, Quốc hội lập hiến thần Tổng thống Nicolas Maduro kéo dài nhiệm kỳ đến hết năm 2020. Đề xuất của Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela đã được các dân biểu nhất loạt thông qua vào hôm qua và ngay lập tức có hiệu lực. Quốc hội lập hiến được bầu ra hồi tháng 8 năm 2017 với nhiệm vụ soạn thảo lại hiến pháp trước tháng 8 năm 2019. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào được công bố. Sau này, Quốc hội lập hiến được chính quyền Maduro trao thêm quyền và thay thế Quốc hội trong tay phe đối lập mà người đứng đầu là Juan Guaido. Me Too vẫn đeo bám liên hoan phim Cannes.
Lần đầu tiên tranh giải Cành Cỏ Vàng Portrait de la Jeune Fille, chân dung một cô gái nóng bỏng của đạo diễn Pháp Céline Sciamma đã được trình chiếu hôm qua tại Liên hoan Cannes. Bộ phim kể về mối tình giữa một nữ họa sĩ và cô người mẫu. Nhưng điều đáng chú ý không phải là cốt truyện, mà là ở chỗ đây là một bộ phim với hầu như toàn bộ diễn viên là nữ. Thật ra thì điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ Céline Sciamma là một đạo diễn vẫn kiên trì đấu tranh cho bình quyền nam nữ trong điện ảnh. Chính cô là một trong những người khởi xướng phong trào 100% nữ bước lên thảm đỏ tại Liên hoan điện ảnh Cannes năm ngoái, festival đầu tiên kể từ khi nổ ra vụ tai tiếng tình dục Weinstein, khơi mào cho phong trào Me Too. Chính là dưới tác động của phong trào Me Too mà vào năm ngoái, ban tổ chức festival Cannes đã cam kết sẽ công khai hóa danh sách thành viên các ủy ban xét chọn phim cũng như cung cấp các số liệu thống kê về giới tính của các phim được tuyển chọn. Trong lịch sử của Liên hoan Cannes, cho tới nay chỉ có duy nhất một nữ đạo diễn đoạt giải Cành Cỏ Vàng, đó là Jane Campion vào năm 1993 cho bộ phim The Piano. Năm nay, trong số 21 phim được chọn tranh giải Cành Cỏ Vàng, cũng chỉ có 4 phim mà đạo diễn là phụ nữ. Tuy vậy, tính chung các phim tranh giải chính thức trong toàn bộ các hạng mục năm nay thì có đến 13 phim là nói về thân phận phụ nữ do các nữ đạo diễn lẫn nam đạo diễn thực hiện. Chẳng hạn như bộ phim Nina Wu của đạo diễn Đài Loan Midizet. Dựa theo vụ scandal Weinstein, Nina Wu nói về một cô gái đến Đài Loan với giấc mơ trở thành một nữ tài tử. Tóm lại, tuy không còn rầm rộ như năm ngoái, nhưng phong trào Me Too vẫn đeo bám Liên hoan điện ảnh Cannes. Tuy vậy, người đạo diễn được chờ đợi nhiều nhất tại Festival Cannes năm nay vẫn là nam giới, đó là Quentin Tarantino. Hôm nay sẽ cùng với ba ngôi sao điện ảnh quốc tế Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Margot Robbie bước lên thảm đỏ để dự buổi chiếu Once Upon a Time in Hollywood tranh giải Cành Cỏ Vàng. 25 năm sau khi ông giành được giải thưởng cao quý này cho bộ phim này đã thuộc hàng kinh điển Pulp Fiction.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hoa Vi lao đao với đòn công nghệ cao của Washington là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn.
Giữa lúc các cuộc đàm phán thương mại Bắc Kinh và Washington tiếp tục bế tắc từ hàng tháng qua, Nhà Trắng dùng đòn công nghệ cao tấn công vào Huawei, tập đoàn viễn thông Trung Quốc được sử dụng như là công cụ để Mỹ gây áp lực với Trung Quốc trong cuộc đọ sức thương mại. Trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, chiến trường công nghệ cao được Washington khai hỏa hôm 15 tháng 5, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa Huawei vào danh sách các công ty có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Tập đoàn truyền thông hàng đầu Trung Quốc, nhà sản xuất điện thoại di động đứng thứ hai thế giới và đang đi đầu trong triển khai mạng truyền dẫn dữ liệu 5G bị cấm mua các thiết bị linh kiện phần mềm viễn thông Mỹ. Giới quan sát nhận định bằng cách khóa cửa không cho Huawei tiếp cận công nghệ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nhắm vào gót chân Asin của người khổng lồ Trung Quốc. Đây sẽ là một đòn đánh mạnh gây choáng váng cho tập đoàn Huawei vốn có điểm yếu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào công nghệ Mỹ, đặc biệt là các chip điện tử và phần mềm. Nếu Huawei bị cắt hoàn toàn nguồn công nghệ Mỹ thì đó sẽ là điều tồi tệ nhất đe dọa sự tồn vong của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Theo nhận định của văn phòng tư vấn Eurasia Group, hệ quả đòn tấn công của Washington là việc Google thông báo cắt cầu với Huawei trong khi mà sản phẩm của công ty Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào hệ điều hành Android do công ty Mỹ làm chủ. Không có Android, Huawei làm sao có thể thuyết phục được khách hàng mua các sản phẩm điện thoại di động không có các ứng dụng như Gmail, YouTube hay ứng dụng bản đồ Maps? Đó mới chỉ là vài ứng dụng cơ bản không thể thiếu ở các máy điện thoại thông minh ngày nay. Giáo sư Ryan Wallen thuộc Trung tâm Công nghệ Đại học Hồng Kông khẳng định đây sẽ là đòn đánh mạnh vào mảng điện thoại di động của Huawei. Về phần mình, Huawei quả quyết đã chuẩn bị hệ điều hành riêng. Hiện chỉ có hai nền tảng thống trị thế giới điện thoại thông minh là Android chiếm tới 70% thiết bị, còn lại là iOS thuộc độc quyền của Apple. Khó có thể tạo ra được một phần mềm mới nào để thay thế. Những tên tuổi lớn như Nokia, BlackBerry hay Microsoft cũng đã từng thử và đều thất bại. Ở một mảng khác, không thể phủ nhận Huawei đã đi đầu trong lĩnh vực thiết bị 5G. Nhưng ở đây Huawei không phải không có điểm yếu. Mỗi năm công ty phải chi tới 67 tỷ đô la mua thiết bị, trong đó có 11 tỷ chi cho các nhà cung cấp thiết bị Mỹ. Tuy nhiên, một loạt công ty Mỹ trong lĩnh vực như Qualcomm, Corvo và Texas Instruments đã tạm ngừng cung cấp thiết bị cho Huawei. Nhà chế tạo phần mềm Oracle và Microsoft cũng đã làm ăn nhỏ giọt với vị khách hàng lớn Trung Quốc này. Những yếu tố như vậy có thể làm tổn hại tham vọng của Huawei trong lĩnh vực 5G, nhiều chuyên gia đã cảnh báo. Trước đó, trước các đòn tấn công cấp tốc của Washington, Huawei vẫn phải tỏ ra tự tin sẵn sàng chấp nhận thách thức rằng công ty đã chuẩn bị được giải pháp thay thế phần mềm linh kiện Mỹ. Nhưng điều này khó thuyết phục được các chuyên gia của Eurasia. Văn phòng tư vấn này nhấn mạnh Huawei không thể tích trữ phần mềm mà công ty cũng không có cơ hội sống lâu dài nếu không tiếp cận dây chuyền cung ứng của thế giới. Để cưỡng lại các cuộc tấn công của Washington, Huawei chỉ có thể nhắm tới sự ủng hộ của các nước châu Âu. Nhưng trong trường hợp Washington gây áp lực mạnh thì sẽ rất khó mà Liên hiệp châu Âu có thể tiếp tục hợp tác được với Huawei. Giám đốc văn phòng tư vấn của Bỉ, Grengen, ông Guntram Bons cảnh báo. Có thể nói số phận của tập đoàn Trung Quốc giờ phụ thuộc khá nhiều vào ý đồ thực sự của Tổng thống Mỹ hiện đang dùng Huawei như là con tốt trong ván cờ thương mại với Trung Quốc.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Công nghệ cao, các công ty khởi nghiệp của Pháp chờ đợi gì ở châu Âu để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc? Phóng sự của Thanh Hà từ Hội chợ Công nghệ cao Vivatech Paris. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và sáng kiến con đường vành đai của Trung Quốc. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh giới thiệu những điều cần biết về bầu cử nghị viện châu Âu.
Kính thưa quý vị, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, Liên hiệp châu Âu tổ chức bầu mới lại 751 nghị sĩ châu Âu. Cuộc bầu chọn được tổ chức như thế nào? Quy định bỏ phiếu giữa các nước thành viên có giống nhau hay không? Nghị viện châu Âu có vai trò ra sao? Trong bối cảnh Brexit, bầu cử châu Âu có gì đáng chú ý? RFI tiếng Việt tổng hợp một số thông tin để giải đáp các câu hỏi trên.
Liên hiệp châu Âu có những định chế nào?
Liên hiệp châu Âu có 3 định chế chính, có thẩm quyền can thiệp vào quy trình đưa ra các điều luật. Thứ nhất là Hội đồng châu Âu, tập hợp nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước thành viên để xác định các ưu tiên cho Liên hiệp. Thứ hai là Ủy ban châu Âu, bao gồm có 28 ủy viên, là cơ quan hành pháp của khối, chuyên trách đề xuất các dự luật và thực thi các điều luật. Cuối cùng là Nghị viện châu Âu, có 751 nghị sĩ, đại diện cho công dân các nước thành viên, có chức năng xem xét và biểu quyết các dự thảo luật và ngân sách của Liên hiệp.
Thể thức bầu cử nghị sĩ châu Âu ra sao?
Nghị viện châu Âu trước năm 1962 có tên gọi là Hội đồng Nghị viện châu Âu, hiện đóng trụ sở tại Strasbourg, nước Pháp. Nghị viện châu Âu đại diện cho 512 triệu công dân châu Âu. Tùy theo số dân của từng nước mà các quốc gia sẽ có số ghế nghị sĩ châu Âu khác nhau. Ví dụ, nước Pháp hiện tại có 74 nghị sĩ. Từ năm 1979, nghị sĩ châu Âu được bầu chọn mới sau mỗi 5 năm theo hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp ngay tại lãnh thổ các nước thành viên trong kỳ bầu cử châu Âu. Trong suốt đợt bỏ phiếu này tại mỗi nước, cử tri bầu theo danh sách và số nghị sĩ của mỗi đảng sẽ tùy thuộc vào số phiếu đạt được của mỗi danh sách. Trong mỗi danh sách, các nghị sĩ được chọn theo thứ tự từ trên xuống, người ta gọi đấy là cuộc bầu chọn theo tỷ lệ đại diện. Tại Pháp, một danh sách ứng viên tối thiểu phải thu được 5% phiếu bầu để có được chiếc ghế nghị sĩ.
Thẩm quyền của Nghị viện châu Âu như thế nào?
Quyền hạn của Nghị viện không ngừng được mở rộng từ năm 1970, lúc ấy định chế chỉ có vai trò tham vấn. Các ứng viên trúng cử tại nhiều nước khác nhau, sau đó sẽ được nhóm họp lại theo từng xu hướng chính trị trong lòng Nghị viện. Hiện tại có 8 nhóm chính trị tại Nghị viện. Một khi trúng cử, các nghị sĩ châu Âu soạn thảo các dự luật liên hiệp qua việc cùng ra quyết định với Hội đồng châu Âu, biểu quyết ngân sách cho Liên hiệp và kiểm soát bộ máy hành pháp của Liên hiệp, tức Ủy ban châu Âu, mà Nghị viện có thể lật đổ thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nghị viện cũng có thể trừng phạt những nước nào không tôn trọng các quyền cơ bản, như trường hợp của Hungary chẳng hạn.
Nghị viện châu Âu hoạt động ra sao, ra những kiểu luật gì?
Để soạn thảo các điều luật châu Âu, còn được gọi là những quy định hay chỉ thị, các nghị sĩ có phiên họp toàn thể một tuần mỗi tháng tại trụ sở nghị viện ở Strasbourg. Dự thảo luật do Ủy ban châu Âu đề xuất hoặc đôi khi theo yêu cầu của các nghị sĩ được thảo luận tại từng ủy ban đặc trách rồi biểu quyết tại nghị viện. Những điều luật này sau đó phải được các nước thành viên nội luật hóa các chỉ thị, tức luật của châu Âu, nghĩa là các quy định này phải được viết lại thành luật quốc gia và phải được ưu tiên áp dụng trước luật quốc gia. Trong số các điều luật của châu Âu có hiệu lực gần đây, người ta có thể thấy quy định chung về bảo vệ các dữ liệu RGPD củng cố tính minh bạch trong việc xử lý các dữ liệu cá nhân, đặc biệt là ở các doanh nghiệp, hay như quy định REACH nhằm cải thiện việc bảo vệ sức khỏe và môi trường qua việc thu thập dữ liệu thống kê và kiểm soát các loại hóa chất đang lưu hành trên thị trường châu Âu, hoặc như cấm đánh bắt cá bằng điện, một kỹ thuật đánh bắt cực kỳ có hại cho hệ sinh thái biển.
Bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay diễn ra như thế nào?
Bầu cử Nghị viện châu Âu cho nhiệm kỳ 2019-2024 bắt đầu từ ngày 23 đến hết ngày 26 tháng 5 trong toàn khối Liên hiệp châu Âu. Trong ngày Chủ nhật 26 tháng 5, cuộc bỏ phiếu diễn ra tại 21 nước, trong đó có Đức, Pháp và Ba Lan. Anh Quốc và Hà Lan bỏ phiếu ngay từ thứ Năm 23 tháng 5, Ireland là ngày 24. Latvia, Malta và Slovakia là ngày 25. Riêng tại Cộng hòa Séc, bầu cử diễn ra trong hai ngày thứ Sáu 24 và thứ Bảy 25 tháng 5. Nguy cơ tỷ lệ vắng mặt cao là điều các chính phủ lo lắng. Tại Pháp, trong kỳ bầu cử năm 2014, tỷ lệ vắng mặt là 56%, bất chấp vai trò quan trọng của các nghị sĩ châu Âu.
Bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra trong bối cảnh Brexit. Anh Quốc sẽ phải làm gì nếu xảy ra Brexit sau bầu cử? Nghị viện với số ghế nghị sĩ có thay đổi được hay không?
Theo một chương trình cải cách do Hội đồng châu Âu thông qua hồi tháng 6 năm 2018, thì trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm nay, lẽ ra chỉ bầu chọn 705 nghị sĩ thay vì là 751, khoảng 73 vị trí do Anh Quốc giải phóng phải bị hủy và thay thế sau khi nước này ra khỏi Liên Hiệp. Trên nguyên tắc, Pháp và Tây Ban Nha là hai nước hưởng lợi nhiều nhất, có thêm 5 ghế nghị sĩ. Ý và Hà Lan, mỗi nước có thêm 3, Cộng hòa Ireland là 2, 9 nước khác sẽ có thêm 1 ghế. Thế nhưng, thông báo dời ngày Brexit hôm 12 tháng 4 vừa qua đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch. Anh Quốc vẫn phải tổ chức bầu cử, tổng số nghị sĩ bầu mới cho Liên Hiệp vẫn là 751. Một khi Brexit diễn ra sau bầu cử, con số nghị sĩ tự động giảm xuống là 705, một phần số ghế sẽ được tái phân bổ như dự kiến ban đầu. Những nghị sĩ mới tại những nước được bổ sung thêm đơn giản sẽ là những người kế tiếp trong danh sách trúng cử, tùy theo thể thức bầu chọn tại mỗi nước thành viên. Do đó, chính các nước thành viên có liên quan sẽ phải dự tính trước kịch bản này, theo như nhận định của một phát ngôn viên nghị viện.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington tạm hoãn một phần lệnh cấm Huawei. Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo tái đắc cử Tổng thống Indonesia. Chính quyền Iran thông báo tăng cường làm giàu uranium để đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Huawei lao đao với đòn công nghệ cao của Washington. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về bầu cử nghị viện châu Âu. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thương chiến Mỹ-Trung, Donald Trump đập thẳng vào Trung Quốc. Tham vọng thống trị châu Á của Tập Cận Bình đụng phải một mặt trận chung. Tai tiếng đảng cực hữu của Áo thông đồng với Putin tác hại phe dân túy châu Âu trong mùa bầu nghị viện là những chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay.
Huawei tổn thương vì các đối tác Mỹ ngưng hợp tác, tựa trên trang kinh tế của Lysenko. Liberation chơi chữ trong bài phân tích Mỹ-Trung bởi lòng tiềm rận, thẩm định Tây Phương tìm cách ngăn chặn gián điệp Trung Quốc xâm nhập. Trong khi đó, Le Figaro bên cạnh thông tin Donald Trump đập Trung Quốc, nhật báo Thiên Hữu cung cấp một loạt bài xã luận và phỏng vấn cùng một hướng, đã đến lúc phải đánh mạnh.
Với tựa Các bài học nước Mỹ, bài xã luận của Le Figaro cho rằng, chủ nhân Nhà Trắng với những tuyết bốc lửa, với lập trường thay đổi như trong chóng, không phải là một nhà ngoại giao khôn khéo. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng Donald Trump biết lai chuyển tình thế, tưởng chừng như đã đóng băng. Trung Quốc từ trước đến nay tự cho là bất khả xâm phạm, là cương cường bất trị. Giờ đây phải học bài học chua cay. Sự kiện tập đoàn công nghệ điện tử viễn thông số 1 của Trung Quốc bị Mỹ thẳng thừng hất cẳng, nổ vang như sấm sét. Lần đầu tiên Tây Phương cảm thấy có thể đương cự lại bánh xe hủ lô của Trung Quốc. Đằng sau cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã 18 tháng, từ nay mở thêm mặt trận công nghệ cao. Cũng theo Le Figaro, Hoa Kỳ đã thực hiện điều mà ai cũng nghĩ đến mà không nói ra. Từ lâu nay, Trung Quốc xây dựng sức mạnh bất chấp mọi nguyên tắc cạnh tranh, từ kinh tế cho đến xã hội và môi trường. Trong lúc Trung Quốc xâm nhập thị trường thế giới, thì các công ty của Trung Quốc tại Hoa Lục được cửa đóng then cài, ép buộc đối tác phải chuyển giao công nghệ. Ngày nay, các tập đoàn Trung Quốc thu đoạt hàng loạt lĩnh vực kinh tế thế giới do được Bắc Kinh tài trợ không giới hạn để gây ảnh hưởng tại một số quốc gia. Một trong số các tập đoàn này là Huawei. Công nghệ 5G là chìa khóa tủ sắt các dữ kiện nối kết nhau của hàng tỷ người sử dụng trên toàn cầu. Chính vì cái đế quốc thương mại này và bộ máy thống trị công nghệ này mà Donald Trump chống đối kịch liệt, trong khi châu Âu tỏ ra rụt rè trước Bắc Kinh. Châu Âu cần phải thay đổi thái độ vì tương lai của mình. Nhật báo Công giáo La Khoa cũng hòa nhịp với các đồng nghiệp. Chúng ta không nên ngây thơ. Các đại công ty công nghệ viễn thông có phương tiện đủ mạnh để theo dõi và can dự vào đời sống của chúng ta. Do vậy, nước Mỹ có lý do chính đáng để lo ngại Huawei, cũng như chúng ta có quyền lo ngại các tập đoàn Google hay Facebook của Mỹ. Tuy nhiên, thái độ thận trọng này ít ra cũng hữu ích, bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng không đồng nghĩa với tự cô lập.
Quyết định của Tổng thống Mỹ đưa Huawei vào danh sách các công ty đe dọa an ninh Mỹ là một chuyện tất yếu, theo chuyên gia François Goldman và nhà bình luận Renaud Gérard.
Một thời gian dài, được xem là chuyên gia có tiếng ít nhiều ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh, François Goldman đã dành cho Le Figaro bài phỏng vấn với nhận định dứt khoát. Chúng ta đang đối đầu với Bắc Kinh trong trận thế chiến lược và quân sự. Khi tấn công vào Huawei, Donald Trump đánh trả đúng phương pháp. Vì bên cạnh cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh, nước Mỹ cũng gặp phải những vấn đề như châu Âu. Theo François Goldman, đó là Trung Quốc chỉ nhượng bộ đôi chút để giành trọn gói. Điều nguy hiểm hơn nữa là bên cạnh yếu tố thương mại còn có vấn đề an ninh quốc gia. Điều không ai ngờ là Donald Trump ra tay rất nhanh và đánh trúng vào túi tiền của Huawei. Cũng theo chuyên gia François Goldman, Mỹ và châu Âu có lý do khách quan để nghi ngờ Huawei, bởi vì tập đoàn này không hề độc lập với chính quyền Trung Quốc và đã nhiều lần bị bắt quả tang đánh cắp thông tin. Cụ thể là Liên hiệp Châu Phi, trang bị hệ thống viễn thông của Huawei đã bị tin tặc đánh cắp dữ liệu trong nhiều năm và chuyển về Thượng Hải. Tham vọng bá quyền kinh tế và quân sự của Trung Quốc đã được thấy rõ, với ngân sách quốc phòng chỉ đứng sau Hoa Kỳ và tiếp tục gia tăng 10% mỗi năm. Rõ ràng, mục tiêu từ nay đến 2050 của Tập Cận Bình là khống chế châu Á. Thế mạnh của Bắc Kinh là xuất khẩu tự do, nhưng lại kiểm soát thị trường nội địa. Nhưng tử quyệt của Trung Quốc là lầm tưởng có thể thu lợi trên mọi địa hạt của mình giữ, của người mình chia. François Goldman chỉ trích. Trong bài Trung Quốc không bao giờ thống trị được châu Á, nhà bình luận chuyên gia quốc phòng Renaud Girard cho là từ khi Tập Cận Bình sửa đổi hiến pháp để cầm quyền mãn đời, hủy bỏ chốt trận đề phòng tái diễn tình trạng nhũng lạm quyền thế thời Mao với các cuộc cách mạng văn hóa và hồng vệ binh, Trung Quốc bị các nước láng giềng xem là mối đe dọa trực tiếp. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, có hai kết quả bầu cử rơi xuống cùng lúc và cùng ý nghĩa. Chiến thắng của Thủ tướng Narendra Modi tại Ấn Độ và của Thủ tướng Úc Scott Morrison tại Úc. Cả hai nhân vật này được bầu với cương lĩnh cứng rắn, tuyệt đối với Bắc Kinh. Một nước khác trong khu vực là Singapore, tuy nhỏ nhưng kiểm soát eo biển chiến lược Malacca. Với dân số, phần đông là người Hoa nhưng không theo Trung Quốc. Singapore chọn theo liên minh bốn nền dân chủ Thái Bình Dương là Ấn, Nhật, Mỹ và Úc. Khu trục hạm Mỹ US Preble vừa đi ngang vùng bãi cảng Scarborough ở Trường Sa đã chứng tỏ Hoa Kỳ không để cho Bắc Kinh thao túng Biển Đông. Thái độ phô trương sức mạnh của Tập Cận Bình đã tạo phản ứng bất lợi cho Trung Quốc, thúc đẩy các quốc gia khu vực thắt chặt quan hệ truyền thống với đồng minh. Về kinh tế, thế giới tiến dần đến phân chia ảnh hưởng công nghệ cũng bất lợi cho Trung Quốc. quyết định của Google tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không chơi với Huawei là một thí dụ điển hình. Trong cuộc đua công nghệ thế hệ 5G, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc sẵn sàng trang bị cho châu Á, tức là đứng về phía Tây Phương. Tác giả kết luận, để canh tân quốc gia, có một nguyên tắc mà Tập Cận Bình không hiểu, đó là phải biết gây cảm tình và cần có đối trọng quyền lực.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một câu hỏi khác được đặt ra là liệu châu Âu có đủ sức tự vệ chống tham vọng Trung Quốc hay không? Le Figaro khá tin tưởng.
Công dân Pháp đã hiểu sức mạnh và tham vọng của Trung Quốc khi đầu tư vào nước Pháp. 43% xem Trung Quốc là mối đe dọa. Trong mùa bầu nghị viện châu Âu, tuy Trung Quốc không phải là chủ đề chính, đa số các ứng cử viên cũng bày tỏ lập trường qua các đề nghị ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Để được hiệu quả, Ủy ban châu Âu đã ban hành 93 biện pháp chống dumping, hạ giá hàng xuất khẩu và 12 biện pháp chống tài trợ công ty, hai vũ khí trong chính sách cạnh tranh bất chính của Trung Quốc.
Mùa bầu cử nghị viện châu Âu bất ngờ sôi động sau vụ lãnh đạo cực hữu của Áo phải từ chức chủ tịch đảng và ghế phó thủ tướng do bị tố cáo thông đồng với Nga. Le Monde phân tích các hệ quả trong bài Địa chấn trong vụ tai tiếng Stras lan ra châu Âu.
Đoạn băng video năm 2017 vừa được báo chí Đức phổ biến, trong đó Hans Christian Strache, phó thủ tướng tương lai của Áo, trao đổi với một phụ nữ mà ông cho là cháu của một tỷ phú Nga, hứa sẽ cho Nga những hợp đồng béo bở đổi lại đảng cực hữu Áo nhận được tài trợ để tranh cử. Toàn thể 5 bộ trưởng và phó thủ tướng của đảng cực hữu từ chức. Nhưng chấn động này, theo Le Monde, không dừng lại ở Áo mà đã lan khắp châu Âu. Quả bom rơi đúng vào lúc phe cực hữu châu Âu đang lâm le gây một cơn địa chấn chính trị vào đêm 26 tháng 5 sắp tới. Đại hội toàn châu Âu thứ 7 tuần trước của phe cực hữu biến thành diễn đàn lên án đồng minh Áo. Le Monde dự báo, cho dù các kết quả thăm dò cho thấy phe cực hữu sẽ lên điểm tại châu Âu, nhưng tai tiếng thông đồng với Nga của cực hữu Áo sẽ làm cho quan hệ giữa các phe chống châu Âu sẽ yếu đi. Tác giả bài xã luận kêu gọi các nhà dân chủ châu Âu hãy tẩy chay các tổ chức nhân danh chủ quyền quốc gia, nhưng lại nghe theo chỉ thị của Moscow hay của Steve Bannon, cựu cố vấn Donald Trump. Cũng liên quan đến vận động tranh cử châu Âu, Le Figaro gián tiếp nhìn nhận trong cái rủi có cái mai. Trong mối đe dọa của phe cực hữu bài châu Âu, cuộc vận động cử tri đã được khởi sắc, cụ thể là qua một loạt thăm dò thực hiện trong toàn thể 28 thành viên. 68% cử tri nhìn nhận là nhờ Liên hiệp châu Âu mà kinh tế của đất nước họ được cải thiện. Kết quả này không thoát ra được tầm quan sát của các tổ chức bài châu Âu. Hệ quả là không một đảng nào, kể cả cực hữu đến cực tả, đòi tổ chức trưng cầu dân ý đi ra khỏi châu Âu. Thế mà cách nay chỉ có 3 năm, ít nhất 15 đảng muốn theo chân Brexit. Có lẽ bài học Anh Quốc đã làm cho đại đa số cử tri châu Âu thấy mình cần được Liên hiệp châu Âu phối hợp bảo vệ, chống làn sóng di dân, chống đe dọa từ các nước mạnh như Nga và Trung Quốc, chống đe dọa các quyền tự do.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Tú Anh, sau đây là tạp chí Kinh tế. Công nghệ cao, các công ty khởi nghiệp của Pháp chờ đợi gì ở châu Âu để bắt kịp với Mỹ và Trung Quốc? Phóng sự của Thanh Hà từ hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Mỹ có Google, Facebook, Trung Quốc có WeChat, có Baidu hay Alibaba. Thế còn châu Âu, sau nhiều năm chần chừ, 2018, Ủy ban châu Âu đã có một bước nhảy vọt, dành đến 1,5 tỷ euro để phát triển trí thông minh nhân tạo cho toàn 28 thành viên. Đấy chỉ là một giọt nước so với ngân sách của Washington hay Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ số. Bruxelles cần làm những gì để cũng có được những con kỳ lân trong công nghệ cao để bắt kịp hai ông khổng lồ là Trung Quốc và Hoa Kỳ? RFI đã đặt câu hỏi với một số các công ty khởi nghiệp của Pháp tham gia hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris trong tuần qua.
Awadak c'est une solution de prise de commande digitale pour les restaurants.
Tại gian triển lãm của Awadak, đại diện cho vùng Occitanie, miền nam nước Pháp, Jérémy Casalas, giám đốc đặc trách khâu tiếp thị marketing của công ty khởi nghiệp này, giới thiệu về hoạt động của hãng. Hãng đã được lập ra và bắt đầu hoạt động từ năm 2014, trụ sở được đặt tại thành phố Montpellier ở miền nam nước Pháp trong vùng Occitanie. Để tóm tắt thì ta có thể nói rằng Awadak là một trung gian giữa các nhà hàng với thực khách. Công ty khởi nghiệp này có nhiệm vụ số hóa các thực đơn của nhà hàng, của nhiều dây chuyền khách sạn. Qua đó cho phép thực khách đặt món ăn trước khi đến nhà hàng hay vào phòng ăn của khách sạn. Mục tiêu là nhằm giúp cho mọi người thu ngắn cái thời gian phải đợi khi đến hiệu ăn, cũng như là cho phép nhân viên phục vụ có thêm thời gian để trau chuốt cho mỗi món ăn để dễ chinh phục những vị thực khách khó tính hơn. Đương nhiên là mọi người phải đặt thức ăn qua điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ kết nối hay là từ những chiếc cột thông minh đặt không xa nhà hàng. Jeremy Casalas giải thích vì sao công ty khởi nghiệp này đã chọn đặt trụ sở tại thành phố Montpellier.
En fait, nous, ça a été vraiment un choix. On aurait pu se localiser sur Paris, mais on a souhaité aller sur des régions qui étaient plus dynamiques, sur lesquelles, en fait, on était un peu plus considérés, parce qu'à Paris, il y a énormément de start-up, donc c'est difficile d'avoir accès à aux personnalités en local. Đây là nhất
ở Pháp. Hơn nữa, chúng tôi lại được chính quyền cấp vùng quan tâm hơn. Ở Paris và vùng phụ cận có quá nhiều công ty khởi nghiệp. Vùng Occitanie tạo điều kiện cho Awadak tiếp cận các doanh nghiệp khác, là nhịp cầu giúp chúng tôi gặp gỡ nhiều đối tác và kể cả việc giúp chúng tôi tìm người có kinh nghiệm để cố vấn cho Awadak trong những bước ban đầu. Kế tới là mảng hỗ trợ tài chính, nhờ có trợ cấp của vùng mà chúng tôi đến được hội chợ công nghệ cao Vivatech hôm nay.
Châu Âu chậm chân trong lĩnh vực công nghệ số và dụng cụ kết nối. Bruxelles gần như là đã nhường sân chơi cho Mỹ với Trung Quốc. Vậy thì anh nghĩ gì về cái sự chậm trễ này trong lĩnh vực được coi là nền tảng của cái hệ thống kinh tế trong tương lai?
On sent qu'il commence à y avoir une traction au niveau de toutes les institutions européennes et probablement.
Chúng tôi nhận thấy Liên Âu quan tâm nhiều hơn đến các công nghệ mới. Đúng là tới nay châu Âu chưa có được những ông khổng lồ trong các lĩnh vực công nghệ cao và kỹ thuật số như Mỹ hay Trung Quốc. Nhưng ngày càng có nhiều chương trình của châu Âu hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp như là trường hợp của chúng tôi với Awadak. Đừng quên rằng Hitech là một nguồn tạo công ăn việc làm tại châu Âu.
Cử tri châu Âu sắp sửa bầu lại nghị viện và cả một cái thế hệ lãnh đạo tại Bruxelles đang chuẩn bị ra đi. Vậy là chủ doanh nghiệp trong cái lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, anh chờ đợi gì ở chính sách của châu Âu trong 5 năm tới? Và Liên hiệp châu Âu cần phải làm những cái gì để mà bắt kịp những cái cơ hội đã bỏ lỡ?
En tant qu'entrepreneur, je pense que l'Europe c'est une opportunité en termes de capitaux parce qu'on est bien entendu plus fort si on a des investisseurs qui viennent d'un peu tous les pays d'Europe.
Với tư cách là chủ doanh nghiệp Liên hiệp châu Âu, đối với tôi là một cơ hội lớn, là một thị trường lớn, là một sân chơi thú vị mà ở đó các nhà đầu tư đến từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, khi chúng ta cần một luật chơi chung, cần có một chính sách chung về phát triển doanh nghiệp, cần có một chính sách chung về thuế doanh nghiệp. Đó là những gì mà Liên hiệp châu Âu đến nay vẫn chưa có được. Riêng trong lĩnh vực chuyên môn của tôi thì chúng tôi mong là Nghị viện châu Âu trong nhiệm kỳ tới chịu đầu tư nhiều vào công nghệ số để chúng ta có được những Facebook hay Amazon. Cũng cần nhắc lại là các tập đoàn này đã chịu lỗ nhiều năm trước khi trở thành những ông khổng lồ trong thế giới high-tech. Bởi vì thị trường cần có thời gian để tiếp thu những sản phẩm mới, những dịch vụ mới. Chúng tôi mong là châu Âu có chiến lược nhìn xa để khuyến khích những tập đoàn trong ngành công nghệ robot hay thông minh nhân tạo ra đời.
Theo một báo cáo của Ủy ban châu Âu được công bố tháng 3 vừa qua, trong số 50 tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ cao, có 22 hãng là của Mỹ, 22 hãng của châu Á, tức là của Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc. Khiêm tốn hơn thì chỉ có 5 công ty đại diện cho châu Âu. Mà nhà vô địch của châu lục này chỉ xếp hạng thứ 32 trong số 50 ông khổng lồ high-tech của thế giới. Ý thức được về cái nhược điểm này nên Liên Âu năm ngoái đã đầu tư ồ ạt vào trí thông minh nhân tạo, tăng quỹ hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Thế nhưng vào lúc mà châu Âu bỏ ra có 1,5 tỷ euro để phát triển trí thông minh nhân tạo, thì tại Mỹ, riêng ngân sách của viện MIT đã là 1 tỷ đô la. Nhìn đến khoản vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của châu Âu thì nước Pháp đứng hạng thứ 3 sau Anh và Đức. Tại Pháp, tính tới cuối 2017 đã có khoảng 10.000 startup đang hoạt động. Hãng Caligo ở vùng Bretagne là một trong số 10.000 công ty đó, khác với Awadak Caligo hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, và hãng của cô Amélie Leroux đã phát minh ra một ứng dụng để dạy cho trẻ em tập viết, được hình thành từ năm 2016 tại thành phố Rennes ở vùng Bretagne. Caligo đã nhanh chóng được Sở Giáo dục của vùng sát cánh. Tại hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris, bà Leroux cho biết là đã được chính quyền của vùng và châu Âu hậu thuẫn như thế nào.
Một cách rất cụ thể thì chính quyền vùng Bretagne đã cho chúng tôi mượn những phòng thí nghiệm có trang bị ống kính camera, máy nghe để quan sát cách mỗi em học sinh cầm bút, vẽ, viết hay là nhận mặt chữ cái. Từ đó, Caligo mới soạn ra phần mềm phù hợp với những đứa trẻ gặp khó khăn khi bắt đầu tập viết. Khó khăn ở đây đôi khi chỉ là vì các em nhỏ này chậm chạp hơn các bạn cùng lớp và cần tập dượt nhiều hơn, nhưng tập viết một cách có hệ thống và hiệu quả.
Deux projets qui sont aujourd'hui soutenus par l'Europe finalement. Donc le projet pour les enfants.
Hiện tại thì chúng tôi được hai quỹ của Liên hiệp châu Âu hỗ trợ và thực lòng thì tôi hy vọng rằng nghị viện sắp tới đây sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến các công ty khởi nghiệp, bởi vì chính những công ty nhỏ này hoạt động rất hiệu quả và có khả năng sáng tạo rất lớn. Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có rất nhiều sáng kiến hay, có kỹ thuật cao nhưng cần phải có phương tiện để phát huy những dự án đó.
Với Liên Âu, Caligo đang phát triển hai dự án, một là trong lĩnh vực giáo dục như vừa nói, thứ hai là dự án mang tên Nadine nhắm vào việc giúp cho người tị nạn dễ hội nhập qua các kênh từ học tiếng đến tập đọc, tập viết và cả học về cái nếp sống của nơi mà họ đến định cư. Hai dự án này nhận được trợ cấp từ hai quỹ khác nhau của Liên Âu, hai quỹ đó gồm FEDER và H2020. Trong số những startup tại Pháp, có lẽ Goosebumps Factory có trụ sở tại Bỉ và vừa mở thêm một chi nhánh tại vùng Hauts-de-France miền Bắc nước Pháp thuộc dạng lính mới, vừa bắt đầu hoạt động được vỏn vẹn 6 tháng. Công ty do Augustin Crier điều hành thuộc lĩnh vực giải trí, trả lời RFI Việt ngữ, chủ tịch tổng giám đốc của The Goosebumps Factory đi thẳng ngay vào vấn đề. Ông hy vọng nghị viện sắp tới của châu Âu sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Alors, il y a des programmes au niveau de l'Union européenne sur le support à la recherche et l'innovation.
Châu Âu ngày càng tiến bộ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển vào các lĩnh vực công nghệ mới. Đối với tôi, đây là một sự trợ giúp hết sức quý giá và quan trọng. Ngoài ra, tôi thực sự mong muốn trong những năm tới đây, châu Âu đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Cụ thể là hiện tại hãng của chúng tôi đăng ký bằng sáng chế tại Pháp và Bỉ do hoạt động ở vùng Hauts-de-France và Flanders bên Bỉ. Nhưng nếu muốn làm ăn tại Đức, thì lại phải đăng ký thủ tục về bằng phát minh lại từ đầu. Và như vậy, nếu mở chi nhánh ở 28 nước trong Liên hiệp châu Âu, tức là chúng tôi phải lập 28 hồ sơ khác nhau. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và thủ tục luôn rườm rà và khá tốn kém. Thành thử, hy vọng là nghị viện sắp tới đơn giản hóa của chúng tôi khâu này. Đây thực sự là điều tôi mong đợi nhất.
L'administration dans tous les états différents.
Quý vị vừa nghe phóng sự của Thanh Hà từ hội chợ công nghệ cao Vivatech Paris. Ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Việt Nam và sáng kiến con đường vành đai của Trung Quốc. Tạp chí được Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vành đai kinh tế Trung Quốc Đông Nam Á là một phần quan trọng của sáng kiến vành đai và con đường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013. Trục đường này nối tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc đến Singapore bằng đường sắt, song song là tuyến đường cao tốc có thể được khai trương vào năm 2021. Bắc Kinh khẳng định sáng kiến vành đai và con đường không cạnh tranh với những dự án ở địa phương. Tuy nhiên, một số nước Đông Nam Á tham gia dự án hoặc phải gồng mình gánh nợ như Lào, hoặc phải mời thêm công ty Nhật Bản tham gia như ở Thái Lan, hoặc đàm phán lại để giảm chi phí như Malaysia. Việt Nam có liên hệ như thế nào với dự án đầy tham vọng của Trung Quốc? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Thưa tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang Bắc Kinh dự diễn đàn sáng kiến Vành đai và Con đường diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến ngày 27 tháng 4 vừa qua. Thế thì Việt Nam có tham dự dự án do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng hay không?
Chúng ta đều biết là Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và có nhu cầu rất là lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo một số cái ước tính, ví như là của Trung tâm Cơ sở Hạ tầng Toàn cầu ấy, thì nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2040 là khoảng 605 tỷ đô la Mỹ. Thì đây là một con số rất là lớn nếu mà huy động các cái nguồn lực ở trong nước, kể cả khi Việt Nam huy động từ các cái nguồn lực của tư nhân thông qua các dự án đối tác công tư chẳng hạn, thì cái con số này cũng rất là khổng lồ. Chính vì vậy Việt Nam phải tìm cách để mà khai thác các cái nguồn vốn từ nước ngoài, đặc biệt là thông qua các cái nguồn vốn ODA chẳng hạn. Trong cái bối cảnh đó thì sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nó cũng là một cái nguồn vốn tiềm năng mà Việt Nam có thể tìm hiểu và cân nhắc để mà có thể khai thác nếu mà nó phù hợp. Thì chính vì vậy Việt Nam đã tỏ ý là ủng hộ về mặt ngoại giao sáng kiến này. Ví dụ là cách đây 2 năm thì Chủ tịch nước lúc đó là ông Trần Đại Quang cũng tham dự diễn đàn hợp tác Vành đai và Con đường lần thứ nhất ở Bắc Kinh. Và năm nay thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thay mặt phía Việt Nam để mà dự diễn đàn lần thứ hai. Tuy nhiên trên thực tế để có thể vay được các khoản vay của Trung Quốc thì có rất là nhiều vấn đề mà Việt Nam phải cân nhắc thấu đáo. Chính vì vậy mà kể từ năm 2013, cái thời điểm mà Trung Quốc phát động cái sáng kiến này ấy, thì vẫn chưa có những cái dự án nào đáng kể gọi là chính thức được coi là dự án thuộc cái sáng kiến Vành đai và Con đường này được triển khai ở Việt Nam, mặc dù Việt Nam vẫn có những khoản vay nhất định từ các nguồn của Trung Quốc và một số các dự án hợp tác cơ sở hạ tầng thì vẫn được tiến hành giữa hai bên.
Có một số thông tin là tuyến đường quốc lộ mới ở Việt Nam ấy có các khoản vay của Trung Quốc chẳng hạn, thế cái thông tin này có đúng không ạ?
Theo tôi thì cái dự án đường cao tốc Bắc Nam ấy tới nay thì vẫn chưa có được triển khai, và một số cái thông tin thì cho rằng là một vài công ty của Trung Quốc, trong đấy có cái tập đoàn Thái Bình Dương, ngỏ ý quan tâm muốn hợp tác hoặc là muốn tham gia vào việc xây dựng cái tuyến đường này. Tuy nhiên theo tôi hiểu thì vẫn chưa có những thỏa thuận cuối cùng, tức là bây giờ ngay từ phía Việt Nam thì vẫn chưa có các kế hoạch rõ ràng cho cái việc xây dựng cái tuyến đường này, ví dụ là nguồn vốn thì sẽ từ đâu, rồi là những bên tham gia thì chắc chắn là cũng chưa được xác định, các cái hồ sơ mời thầu nó cũng chưa được mở. Chính vì vậy cho tới lúc này khả năng các nhà thầu Trung Quốc hay là cái việc chính phủ Việt Nam có vay vốn từ phía Trung Quốc để thực hiện cái dự án này không á thì vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.
Trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2017 thì Việt Nam và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến Vành đai và Con đường. Thế vậy xin tiến sĩ giải thích thêm về nội dung bản ghi nhớ này ạ.
Thực ra khuôn khổ gọi là hai hành lang một vành đai đó, Việt Nam và Trung Quốc đã gọi là thống nhất thực hiện từ cách đây rất là lâu, nếu tôi nhớ không nhầm là từ năm 2004 chẳng hạn. Cho tới nay những cái hoạt động hợp tác ở trong cái khuôn khổ hai hành lang Côn Minh Hà Nội Hải Phòng và hành lang Nam Ninh Hà Nội Hải Phòng thì vẫn chưa có những kết quả cụ thể. Trong cái bối cảnh đó khi thúc đẩy sáng kiến Vành đai Con đường thì có lẽ là phía Trung Quốc nhân tiện là làm sống lại cái ý tưởng này và cũng gắn nó với cái sáng kiến Vành đai Con đường, cũng là một cách để cho thấy là Việt Nam cũng ủng hộ cái sáng kiến Vành đai và Con đường này của Trung Quốc. Tuy nhiên như chúng ta thấy thì kể từ tháng 11 2017 tới nay thì chưa có những triển khai thực chất làm kết nối hai cái khuôn khổ này với nhau, cũng như là bản thân cái sáng kiến Vành đai Con đường ở Trung Quốc cũng chưa thấy có những tiến triển đáng kể nào ở Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ví dụ Việt Nam tham gia vào dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc ấy, thì đâu là những bất lợi và những thuận lợi ạ?
Có lẽ thuận lợi là Việt Nam có thể có thêm được một cái nguồn vốn để mà phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên các cái khoản vay của Trung Quốc không hề rẻ, cũng không hề dễ dàng, thường đi kèm rất là nhiều cái điều kiện, ví dụ là phải sử dụng các nhà thầu của Trung Quốc, rồi mua sắm trang thiết bị từ phía Trung Quốc để phục vụ các dự án đó. Thì điều này nó đặc biệt đúng trong cái trường hợp Việt Nam, tại vì Việt Nam đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc vay vốn từ Trung Quốc, và chúng ta biết có những cái giai đoạn là Trung Quốc chiếm tới 90% các hợp đồng xây dựng EPC, tức là thiết kế, mua sắm và xây lắp ở Việt Nam đó. Những cái dự án này nó gây ra rất là nhiều tai tiếng, ví dụ là trễ tiến độ, rồi đội vốn, rồi công nghệ thiết bị không hiện đại, nó lạc hậu, nó gây ra cái chi phí bảo dưỡng lớn, hay là các nhà thầu Trung Quốc họ sử dụng lao động phổ thông mang từ Trung Quốc sang nó gây ra những vấn đề ở địa phương chẳng hạn. Gần đây nhất thì báo chí cũng đề cập nhiều tới dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội. Và chính vậy mà tôi nghĩ rằng là các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam họ cũng thận trọng với các khoản vay của phía Trung Quốc. Đấy là chưa kể cái bối cảnh tranh chấp Biển Đông hiện tại, thì khi mà Việt Nam vay của Trung Quốc đó thì nó sẽ gây ra những ràng buộc trở ngại khiến Việt Nam không thể mạnh mẽ có cái phản ứng với Trung Quốc ở trên Biển Đông nếu mà xảy ra căng thẳng chẳng hạn. Thì chính vậy mà nó cũng là một khía cạnh chiến lược mà Việt Nam sẽ phải cân nhắc khi muốn tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường này, hay cụ thể là vay vốn từ phía Trung Quốc.
Nhân đang nói đến Việt Nam và Biển Đông ấy, thì trong cái dự án vành đai và con đường này thì Biển Đông đóng vai trò như thế nào ạ?
Thực ra cái dự án vành đai con đường là một phần trong cái tham vọng của Trung Quốc để mà khuếch trương ảnh hưởng của mình ra toàn cầu trong cái bối cảnh mà Trung Quốc liên tục trỗi dậy trong mấy thập niên vừa qua. Liên quan tới vấn đề Biển Đông thì nó không có ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì nó không có các cái dự án được thực hiện ở khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, riêng đối với Việt Nam, nếu như Việt Nam hay các nước tranh chấp khác với Trung Quốc ở Biển Đông, như là Philippines hay Malaysia chẳng hạn, mà vay các cái khoản vay lớn của Trung Quốc, và đặc biệt là nếu như sau này họ không có cái khả năng trả nợ đó, thì họ sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Và chính vì vậy mà các cái nước này, trong đấy có Việt Nam, có thể là sẽ phải chấp nhận các thỏa thuận mà bất lợi cho họ trong cái vấn đề Biển Đông. Thì đấy là cái điều mà có lẽ là Việt Nam muốn tránh. Tuy nhiên chúng ta thấy là có cả những cái nước khác thì họ ưu tiên vấn đề kinh tế hơn so với vấn đề Biển Đông. Ví như là ở Malaysia, mặc dù có những phản ứng, nhưng mà gần đây chính quyền ông Mahathir lại tiếp tục các dự án hợp tác với Trung Quốc trong cái khuôn khổ vành đai con đường này. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cho tới lúc này thì Việt Nam vẫn đang rất là thận trọng, tại vì có lẽ là khác với Philippines hay là Malaysia thì vấn đề Biển Đông đối với Việt Nam có cái tầm quan trọng rất là lớn, có thể nói là rất là trọng đại đối với tương lai, đối với chủ quyền của Việt Nam chẳng hạn. Cho nên bên cạnh cái lý do kinh tế thì Việt Nam có cái lý do về chính trị và địa chiến lược để mà cân nhắc và thận trọng trước các khoản vay từ phía Trung Quốc thông qua cái sáng kiến vành đai và con đường này.
Vừa rồi anh có nhắc đến cái trường hợp của chính phủ Malaysia ấy, họ đã nối lại để tiếp tục tham gia vào dự án vành đai và con đường, nhưng mà trên thực tế thì họ đã thành công trong việc đàm phán giảm 1/3 chi phí. Ngoài ra ở trên thế giới còn có các trường hợp như là Trung Quốc mua cảng Hambantota ở Sri Lanka này, rồi cảng Piraeus ở Hy Lạp này. Thế thì những cái trường hợp này có giúp Việt Nam lấy để làm kinh nghiệm thực tế hay không?
Tôi nghĩ đó đều là những cái bài học và những kinh nghiệm mà hữu ích đối với Việt Nam nếu như Việt Nam thực sự muốn tham gia vào cái sáng kiến này cũng như là vay các khoản vay của Trung Quốc. Cái thứ nhất là dự án gọi là đường sắt bờ biển phía đông của Malaysia chẳng hạn đó, thì chính quyền của ông Mahathir đã đàm phán lại và đã giảm được khoảng 1/3 tổng chi phí. Thì điều này cho thấy rằng là phía Trung Quốc đã kê giá lên rất là cao. Đương nhiên trong cái trường hợp của Malaysia thì khoản vay nó đội lên cao như vậy do cái chính quyền của ông Najib có thể là có tình trạng tham nhũng. Qua đó thì các nhà thầu Trung Quốc hay là chính phủ Trung Quốc có thể phải chi trả một số các cái khoản không chính thức cho các cái quan chức của Malaysia chẳng hạn. Đấy là cái cáo buộc đối với chính phủ trước đây. Và điều này cũng có thể xảy ra ở những quốc gia mà có cái tình trạng tham nhũng phổ biến như là Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chỉ có sự minh bạch thì mới có thể giúp Việt Nam tham gia hiệu quả vào sáng kiến này để giảm được tình trạng tham nhũng cũng như là lãng phí trong các cái dự án, để làm sao các cái khoản vay nó đúng giá trị và nó không tạo ra các cái gánh nặng nợ nần cho thế hệ tương lai. Còn cái trường hợp của cái cảng Hambantota thì nó cũng là một ví dụ điển hình cho thấy rằng là Trung Quốc có thể sử dụng các khoản vay này để biến nó thành một cái mà người ta hay gọi là bẫy nợ, để mà thông qua các khoản vay đấy nó kiểm soát hoặc là gây bất lợi cho cái chính phủ đi vay đấy, để mà biến các dự án đấy thành cái tài sản của Trung Quốc, thì nó tạo ra một cái tiền lệ với cái hệ lụy rất là nghiêm trọng đối với các cái nước đi vay. Chính vì vậy mà Việt Nam cũng cân nhắc, cần thận trọng để mà không rơi vào cái tình cảnh như là chính phủ Sri Lanka thông qua cái dự án Hambantota.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington tạm hoãn một phần lệnh cấm Huawei. Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo tái đắc cử Tổng thống Indonesia. Chính quyền Iran thông báo tăng cường làm giàu chất uranium để đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Huawei lao đao với đòn công nghệ cao của Washington. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về bầu cử nghị viện châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, bầu cử nghị viện châu Âu trong mắt người Việt tại Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Joey thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.